đều không bằng lòng. Ngài từ giả ra đi cho tới ông tiên chót là dạy ngài tôi cho tới cái cảnh là duy trì tưởng thiên. Nhưng khi tính được cái đó rồi ngài cũng chưa có thỏa mãn được. Tại sao ngài không thỏa mãn? Bởi vì cái mục tiêu của ngài là giải quyết vấn đề già và chết, mà chính cái đó thì chỉ thấy tâm nó định thôi, chưa giải quyết được vấn đề của ngài bố. Bởi vậy mà ngài phải từ chối, ngài phải ra đi. Ngài ra đi tới đâu? Thấy rằng học đạo với những cái người đã đi trước mình đều không giải quyết được cái mục tiêu ngài nhắm, cho nên ngài mới 6 năm trường tu khổ hạnh. Mục đích tu thành khổ hạnh để làm gì? Tức là muốn nhờ cái khổ hạnh đó quả cam ngài thấy được con đường thoát khỏi cái già và chết. Nhưng cuối cùng qua 6 năm thân ngài thất hoại, trí ngài bị mờ, mà con đường giải quyết thực sự chưa tìm được, cho nên ngài phải từ giả luôn cái khổ hạnh nữa, để rồi tới với cội bồ đề. Và khi đến cội bồ đề rồi, ngài trải tòa. Quý vị nhớ tòa gì? Theo sử nói thì nói tòa bỏ cát tường, lấy bỏ cát tường ngài trải làm cái tòa, ngồi thiền tại dưới cội bồ đề. Ngài ngồi trọn 49 ngày đêm, thì đêm thứ 49 đó, đầu hôm khoảng canh ba thì ngài chứng được túc mãn thêm, rồi viên mãn thêm, nhãn thêm, rồi tới lậu tận thêm. Thì ba cái mình đó quý vị thấy là cái gì? Túc mãn thêm nghĩa là ngài nhìn lại, hướng tâm về cái quá khứ, thì ngài thấy cuộc sống của ngài đã có vô số kiếp rồi, mà không phải như ngài mà tất cả chúng sanh từ vô số lần sanh tử tới nay ngài thấy rõ hết. Đó là thấy được cái gốc sanh tử từ trước đến giờ, đến ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là gì? Có chỗ khác cũng gọi là sanh tử minh, tức là cái thấy rõ ràng người ta tại sao phải sanh làm người, tại sao phải xuống địa ngục, tại sao phải làm ngạ quỷ, tại sao được lên thiên đường. Ngài thấy nguyên nhân và thấy kết quả rõ ràng của tất cả chúng sanh, tùy nghiệp, tùy tạo nghiệp là nhân, dẫn sinh các quả đọc quả, thấy trần rẽ. Mà trong kinh ngài diễn tả như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy cả đi qua người đi lại đường nào rõ ràng không có nghi ngờ. Đó là cái siêu nhãn minh mà chúng ta thấy chỗ khác gọi là sanh tử minh, tức là thấy rõ ràng về sanh tử. Như vậy thì quý vị nhớ hai cái thần, cái minh đầu đó, túc mãn minh và siêu nhãn minh, là đã thấy rõ cái mầm gốc sanh tử của con người. Đến cái thứ ba là lậu tận minh, tức là nhìn lại nguyên nhân nào tạo ra rằng người ta phải bị dẫn trong sanh tử, rồi làm sao thoát khỏi sanh tử, tức là ngài thấy rõ lý do để tạo cho mình sanh tử và lý do làm sao thoát khỏi sanh tử, thấy rõ ràng không còn nghi ngờ nữa. Thì nghe đó ngài chứng được lậu tận minh. Thì như vậy vấn đề ngài giải quyết được chưa? Đó là đã xong, tức là thấy được tại sao từ ngàn xưa mà phải chấp nhận sinh tử mà không ai chống cự là được. Đó là thấy được cái nguyên nhân luân hồi sinh tử của con người đó. Rồi làm sao có phương pháp nào để thoát khỏi sinh tử, thì ngài thấy rõ cái nguyên nhân tạo sinh tử và cái phương pháp gì tiêu diệt nguyên nhân đó. Đó là giải thoát sinh tử. Như vậy thì giải đáp được cái nghi vấn ngay cái buổi đầu ngài được xuất gia. Như vậy giải đáp xong cái đó gọi là giác ngộ viên mãn thành Phật. Thì quý vị thấy từ đầu chí cuối trên đường tu của ngài chỉ giải quyết cái nghi vấn ngay buổi đầu của ngài. Nghi vấn đó ngài tìm cho đến khi giải quyết viên mãn thì gọi đó là ngộ đạo, gọi đó là giác ngộ. Thì thấy rõ thì chúng ta mới không ngạc nhiên khi ngài tu có những vị tiên và các ngài tiên mời ngài ở lại với các ngài, mà ngài biết từ chối, ngài phải lao mình trong cái chỗ khổ hạn, hay là tự mình riêng tìm cũng không được, bởi vì những người đó họ chưa có quyết định giải quyết vấn đề sinh tử, mà họ chỉ quyết tu làm sao được thanh lên các quả trời, các nơi cao siêu thôi, cho nên không thỏa mãn được cái nguyện vọng của ngài, không giải đáp được cái thắc mắc mà ngài ôm ấp từ trước, do đó mà ngài quyết định phải tự mình giải quyết vấn đề. Như vậy thì tôi sơ nhắc lại cái lịch sử mà Đức Phật ngài từ khi phát tâm cho đến khi thành đạo. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại để trở về cái trọng tâm bài giảng này. Hiện giờ quý vị thấy Đức Phật Thích Ca mình thờ tại chùa, ngài ngồi trên cái gì? Ngồi trên đài sen hay ngồi trên tòa cỏ? Hãy ngồi trên đài sen. Thì như vậy ai cũng biết cái giờ phút ngài tới dưới cội bồ đề đó, ngài lấy cỏ, ngài rải làm tòa, ngài ngồi rồi tu thành Phật. Mà tại sao bây giờ Đức Phật chúng ta thờ để nhắc lại cái tinh thần lịch sử ở trước, thì lẽ ra cũng phải làm cái tòa cỏ để ngài ngồi thì nó đúng với cái lịch sử, phải không? Bây giờ chúng ta lại thỉnh ngài ngồi trên đài sen mà khi xưa chưa bao giờ nghe nói, phải không? Như vậy có phải là mình làm trái với cái ý nghĩa lịch sử thật hay không? Đó là cái điều mà tất cả chúng ta phải chú ý. Chẳng những là Phật Thích Ca mà ông Phật nào thì cũng để ngồi tòa sen hết, phải không? Mà hồi xưa đọc lịch sử có thấy lúc nào ngài ngồi trên cái tòa sen đâu? Hoặc là ngài ngồi trên tòa có, hoặc là khi thành đạo rồi thì nói ngồi trên tòa sinh tử thuyết pháp rồi, chứ chưa có nói ngồi trên tòa sen. Mà ngày nay chúng ta nhìn ông Phật mình ngồi rõ ràng là ngồi trên tòa sen. Thì đó là tại sao? Bởi vì khi Phật thành đạo rồi thì ngài một hôm ngài ngồi nhìn dưới hồ sen, ngài thấy những hoa sen có những đóa hoa đang nở tròn, có những đóa hoa vừa bút, có những đóa hoa mới nụ, có những đóa hoa còn ngầm ở dưới nước, và có những cái mầm đang ở dưới bùn. Cái còn ở trong bùn, cái nằm ở trong nước, cái ra khỏi mặt nước thành nụ, cái thì bút, cái thì nở, đủ thứ. Nhưng mà kết luận rằng mọi cái hoa sen từ hoa sen nào cũng từ trong lòng đất mà ra, phải không? Rồi tất cả cái nụ cái mầm từ lòng đất đó, cái nào cũng có khả năng nở thành đóa hoa sen tròn trịa đẹp đẽ thơm ngon hết, phải không? Dù lúc nó còn là cái mầm dưới lòng đất. Thì như vậy để thấy rằng tất cả hoa sen, hoa nào cũng phát nguồn từ cái dục bụng, từ trong cái rồi lần lần lên lên cho tới đổ. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận rằng đời Đức Phật khi còn ở trong hoàng cung hưởng dục lạc giống như là hoa cái mầm sen đang ở trong bụng. Mầm sen đang ở trong bồn đó, như vậy nó từ từ nó vượt ra khỏi bồn, nó lên tới nước, thì đó là lúc dụ cái lúc này xuất gia, ra khỏi nước lên trong nước rồi ra khỏi bồn vào nước, nhưng mà cũng chưa thấy đó, nó được vượt khỏi mặt nước lên trên đó là lúc ngài tu gần đắc đạo. Tới chừng này hoa sen nở tròn kìa, thơm tho đẹp đẽ đó là để chỉ cái lúc mà ngài thành Phật Niết Bàn. Thì như vậy giới ngài là một hoa sen đi tình trạng từ lòng đất rồi lên trước rồi ra khỏi mặt nước nở, thì chỉ có ngài hay hay là chỉ cũng hoa sen tượng trưng cho ngài đó, nó đi những cạnh vậy. Còn chúng ta có quyền tượng trưng cho hoa sen đó không? Nếu tất cả hoa sen đều phải có qua những trạng thái như thế, thì tất cả con người, Đức Phật là con người, chúng ta là con người, Đức Phật là mầm sen, chúng ta cũng là mầm sen, phải không? Như vậy thì Đức Phật ngài đã thoát từ một con người nằm trong dục bùn một vực dục lạc, mà ngài thoát được truy tu, rồi ngài lại đạt đạo như mãn. Thì chúng ta nếu biết thoát ra khỏi dục bùn dục lạc, chúng ta biết tu và chúng ta cũng sẽ đạt đạo viên mãn như ngài cũng khép, giống như những bậc xe từ cái dục bùn đó rồi trời lấy dưới ra khỏi mặt nước và nở tròn đẹp, không có đóa sen nào mà không phải như vậy. Thì như vậy thì quý vị mới thấy dùng cái hoa sen này nó có cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cái ý nghĩa bình đẳng, à, hoa sen nào cũng phát nguồn từ dục bùn, trời cũng đem phải nước đỏ, bình đẳng như nào, chỉ có cái trước và sau thôi. À, rồi cái điểm thứ hai nữa là để nói rằng cái khả năng mỗi hoa sen đều có khả năng trở thành những cái đóa hoa thơm đẹp, chứ không có cái mầm sen nào nó không có khả năng đó. Bởi vậy cho nên Phật mới kết luận rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, à, và ngài kết luận rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Như vậy thì quý vị chừng nào sẽ thành? Trả lời giùm tôi coi, chừng nào? Đó, Phật đã thành rồi, ngài nói tất cả quý vị là sẽ thành, thì như vậy chừng nào quý vị sẽ thành? Chúng ta đâu phải là vô phần, phải không? Ai cũng có phần, ai cũng có cái duyên đó, nhưng mà chỉ có cái nếu mà qua kem chúng ta từ dụng bồn chui ra lên nước rồi ra khỏi mặt nước thì nở, nhưng mà có khi nó còn ngay ở trong bồn đó, rồi nó bị con cua con gì đó bắt kẹ và nó đục, nó ăn ngay trong bồn đấy rồi thôi chui lên không nổi. Mà hầu hết thì chúng ta bị cái bệnh đó, thành ra nó không ra được, hoặc là lên tới nước cho rồi bị cá bị gì đó nó chọc cái rồi nó cũng chảy luôn, cái đầu lại không được. Nên thực tình thì hoa sen nào cũng đều có cái khả năng từ trong bồn lên nước ra khỏi nước và đỏ, tất cả đều như vậy, trừ khi có những cái tình trạng bất thường nó mới không được như vậy thôi. Đó là cái ý nghĩa hoa sen mà chúng tôi nhìn từ Đức Phật. Bây giờ quý vị thấy sở dĩ chúng ta để Phật trên đài sen là để tượng trưng cho cái hành động của ngài từ lúc ban đầu đến lúc cuối, nó giống như cái hoa sen vậy. Cho nên khi mà ngài thành Phật giống như cái hoa sen đã nở tròn, à, thì bây giờ để ngài trên cái đài sen nở tròn đó để tượng trưng cho cái cuộc sống của ngài từ ở trong cái dụng quần dục lạc hoàn tung rồi đi tu rồi giác ngộ viên mãn. Thì bây giờ đây trở lại chúng ta, Đức Phật là như vậy thì chúng ta thì sao? Chúng ta có khả năng giống như Đức Phật hay không? Trả lời là có, phải không? Và chúng ta có bình đẳng ở trong cái dụng quần dục lạc như ngài hay không? Có mà ít nhiều hơn, phải không? Như vậy thì tôi có thể nói rằng ngài khi ở trong hoàng cung cái dục lạc ngài hưởng 100%, còn chúng ta bây giờ hưởng được nhiêu phần trăm? Chừng 10% nổi thôi, chắc còn ít hơn nữa, phải không? Ít hơn 10% nữa mà ngài đủ 100% mà ngài nhảy cái một cái ngài ra khỏi, còn còn chút thôi mà nhảy không còn. Đó là để thấy cái yếu đuối, cái dở, cái thấp của chính chúng ta đó. Như vậy cho nên khi mà Đức Phật thành Phật rồi thì ngài mới chỉ cho tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Mà những cái hình ảnh cụ thể hơn hết đó là nếu quý vị nhớ lại như tục, với dự tục kinh Pháp Hoa. Về kinh Pháp Hoa là